Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa người rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giêsu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, có điều gì trong hiện tại làm anh chị em xao xuyến? Nhất là ở trên giường bệnh, ở trong nhà thương. Làm sao không xao xuyến được khi mình nhận kết quả điều trị báo là gặp bị căn bệnh chết người, báo mình bị ca. Thường nhiều người không ngờ khi phát hiện được là ở giai đoạn cuối. Hôm nay thời tiết nóng, khi những cái người bị tai biến và đột quỵ xem ra đi nhanh hơn. Bệnh viện thống nhất của chúng ta cũng quá tải ở cái khoa thần kinh. Và số người bị tai biến đột quỵ, cái tuổi càng ngày càng trẻ lại, trẻ hơn. Trong đó có cả tu sĩ, mà tu sĩ mới nhất là tu sĩ dòng Đa Minh. Mới tuần trước còn thấy Ngài giảng ở trên một cái kênh cho một nhà ở trên địa phận Xuân Lộc. Và tuần sau thì thấy lễ an táng của Ngài. Và không có ai ngờ. Trước hết là cái điều gì đang làm chúng ta xao xuyến? Và cái điều chúng ta xao xuyến đó có liên quan đến sự sống chết. Sự sống chết đó của mình hay của người thân của mình. Một dự tu đang lo cho bố của mình. Khi mình đi tu ở xa thì bố của mình không có ai chăm sóc. Anh chị em đã nói chị cứ lo đáp lại tiếng gọi, chúng em sẽ lo cho ba. Nhưng mà cách đây 2 ngày thì Chúa gọi ông cụ về với Chúa trước rồi. Sáng nay là lễ an táng. Tôi chỉ nói với một tu sĩ khác có liên hệ với người dự tu này là Chúa có cách làm của Chúa. Mặc dù anh chị em sẵn sàng lo cho bố, nhưng mà cái người ứng sinh này vẫn lo, vẫn lo. Khi mình đi xa vậy thì không có, vẫn lo cho bố. Thì cách đây 2 ngày là Chúa gọi ông cụ về với Chúa. Tôi có nêu ý cầu nguyện đầu lễ là linh hồn Phêrô trình. Chúa có cách của Chúa để giúp chúng ta đáp lại tiếng Chúa. Và dựa vào lời Chúa hôm nay, làm sao để khỏi bị xao xuyến? Chúa Giêsu đề nghị chúng ta tin thôi. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Chỉ có lòng tin mới làm cho chúng ta được bình an. Lo thì vẫn lo đó. Nhưng mà xao xuyến là lo lắng vì thấy chúng ta bất lực. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó mình được báo cái giấy xét nghiệm là kết quả là có ca rồi. Thì phản ứng của chúng ta như thế nào, mặc dù chúng ta tiếp xúc với các bệnh nhân đó rất là nhiều lần, nhiều cách. Chúng ta đã từng an ủi họ rồi, chúng ta đã từng cầu nguyện với họ và cho họ. Nhưng mà đó, khi đối diện với cái câu hỏi như vậy thì tôi cũng không biết là mình có còn đứng vững trong niềm tin hay không nếu Chúa không trợ lực cho mình. Điều khác, điều này thường hay được chia sẻ trong lễ an táng là Chúa Giêsu đi trước dọn chỗ cho chúng ta ở trong nhà của Cha Người. Chúng ta rời cái cõi thế này, chúng ta có một nơi sẽ tới, và nơi đó Thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta đã dọn chỗ cho chúng ta. Cái điều đó làm cho chúng ta yên tâm về số phận của người thân của chúng ta và số phận của chính chúng ta sau này. Có những người ở tại thế họ vô gia cư, vô gia đình luôn. Điều kiện để được nhận vào mái ấm vị hoàng mới là tâm không đó, không nơi nương tựa, không gia đình và không có cái nơi cư trú. Kính thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu còn gợi ý cho chúng ta một xác tín mà nếu chúng ta tin rằng Chúa là đường sự thật và Chúa là đường sự sống, sau câu hỏi của Tô-ma, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao biết được đường đi. Nhờ cái câu phản biện của Tô-ma, như ở nơi khác là chúng ta được thêm mỗi phút thứ 9 là mỗi phút căn bản, phúc cho những ai không thấy mà tin. Thì hôm nay một lần nữa chúng ta lại nghe Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Thầy là con đường của sự thật. Ai sống trong sự thật thì đi trên con đường của sự thật đó. Và ai đi trên con đường sự thật đó thì có cái sự sống, sự sống đời này và sự sống đời đời nữa. Kitô giáo của chúng ta giúp cho con người cảm nhận được cái hạnh phúc, cái bình an và cái niềm vui ngay từ ở đời này nếu chúng ta đi đạo, nếu chúng ta sống đạo chứ không chỉ giữ đạo. Mình giữ tối thiểu 10 điều răn, mình không cố tình phạm điều gì hết, nhưng mà mình có đi đạo hay không, đó là mình mới giữ đạo thôi. Giữ lễ ngày Chúa Nhật, nhưng mà đến thánh lễ mình có vui không, mình có cảm thấy bình an không? Tại sao mình không vui? Mình mong cho mau hết lễ để còn làm cái gì đó tiếp theo. Mình có sống cái giờ phút hiện tại gắn bó với Chúa trong thánh lễ như là Chúa là sự thật và là sự sống. Mình nghe lời của sự thật mỗi lần giữ thánh lễ đó, nhưng mà mình có sống thật không? Sống thật với chính mình, sống thật với người khác và sống thật với chính Thiên Chúa. Nếu mình sống trong sự thật thì sự thật đó là chính Chúa đó sẽ giải thoát mình và sẽ làm cho mình được tự do. Và như vậy mình mới hiểu được cái câu đáp ca là hôm nay Cha đã sinh ra con. Mầu nhiệm tạo dựng cái hồng bân sự sống đó được ban cho chúng ta mỗi một ngày. Mỗi sáng khi thức dậy, khi biết mình còn thở, có một ngày sống để yêu thương. Thành ra mỗi ngày chúng ta được sinh lại trong ân sủng và tình yêu của Chúa. Sự sống mới nó là ở chỗ đó. Sự sống mới đó không phải là cái sự sống hoàn toàn khác cái sự sống chúng ta đang sống, nhưng mà nó được nối tiếp và nó đi vào chiều sâu sự sống trong ân sủng của Chúa, trong sự thật của Chúa, Và đấng là đường, là sự thật đó sẽ giải thoát chúng ta khỏi mọi nỗi lo âu, mọi nỗi xao xuyến. Chúng ta cầu nguyện đặc biệt trong thánh lễ này cho tất cả những ai đang đau đớn vì bệnh tật, cho những người thân đang chăm sóc cho thân nhân của mình và thấy cái án tử trước mắt khi căn bệnh đó là căn bệnh chết người. Xin cho chúng con vẫn niềm tin và trung tín với Chúa đến hơi thở cuối cùng, để chúng con được sống trong Chúa, sống trong sự thật. Sự thật mang lại sự giải thoát, bình an và tự do đích thực. Amen.